Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Bút Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ tư Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng lẫy của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết chi chỉ vô tình thôi, cho lòng vẫn những cơn sầu đau.
Vui đến đâu bao giờ ta.
Tóm tắt kỳ trước, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu Phúc Oai Tiêu Cục, một tiêu cục tên tuổi ở thành Phúc Châu, sau khi đi săn cùng một số thuộc hạ, ghé vào một quán rượu bên đường, khi thấy họ Dư, một trong hai hán tử lạ mặt, chọc ghẹo cô gái bán rượu, Lâm Bình Chi ra tay can thiệp, đôi bên xung đột, và trong cơn cấp bách, Lâm Bình Chi đã giết chết hán tử họ Dư. Ngay sau khi cả bọn kéo nhau về Phước Oai tiêu cục, một số người trong tiêu cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương. Lâm Chấn Nam bèn dẫn con cùng bao thuộc hạ trở lại quán rượu. Kính mời quý vị theo dõi tiếp. Năm người cưỡi ngựa lập tức ra khỏi thành, đi về hướng bắc. Lâm Bình Chi cho ngựa chạy trước dẫn đường. Không bao lâu, cả năm người dừng ngựa trước quán rượu nhỏ. Cửa quán đóng im ỉm. Lâm Bình Chi gõ cửa gọi.
Lão Tắc! Lão Tắc! Lão Tắc! Mở cửa ra mau! Mở cửa ra mau!
Chàng gõ cửa gọi một lúc, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thôi Tiêu Đầu nhìn Lâm Chấn Nam, đưa hai tay ra làm dấu tông cửa. Lâm Chấn Nam gật đầu. Thôi Tiêu Đầu vận xung trưởng đánh ra, chỉ nghe tiếng rắc rắc, then cửa gãy từng đoạn. Hai cánh cửa bung ra, rồi lập tức tự đóng lại, rồi lại mở ra. Cứ như vậy, lắc lư đóng mở, phát ra tiếng kêu kèm kẹt. Thôi Tiêu Đầu vừa đẩy cửa ra, liền kéo Lâm Bình Chi lách sang một bên. Lão lắng nghe trong nhà không có động tĩnh gì, cho biết nguội ngắt, bèn đi vào trong nhà. Đốt cây đèn dầu ở bên trên bàn sáng lên, rồi đốt thêm hai cây đèn lồng nữa. Cả bọn đi tìm khắp trong ngoài một lượt cũng chẳng thấy còn ai. Riêng chăn đệm hòm xiềng và các thứ đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp đem đi. Lâm Chấn Nam gật đầu nói:
Lão Tát lo chuyện giết người ở đây, xác chết lại chôn ở trong vườn sau của lão, sợ bị quan nhà tra hỏi phiền phức, liền đã bỏ đi rồi.
Lâm Chấn Nam ra sau vườn, chỉ cây cuốc dựa ở bức tường bảo:
Trần Thất, quạt tổ thư lên cho ta xem.
Trần Thất yên chí đây là việc ma quỷ đến đòi mạng, nên chỉ cuốc được hai cái thì tay chân đã rụng rời muốn quỵ xuống đất. Lý Tiêu Đầu quát:
Đồ vô dụng, ngươi không xứng đáng là bắt cầm bảo tiêu.
Một tay lấy cây cuốc, tay kia đưa đèn lồng cho Trần Thất cầm. Lão bổ cuốc xuống đất. Cuốc xuống không bao lâu thì quần áo của xác người chết lộ ra. Lão lại cuốc thêm vài cuốc nữa, rồi đưa Lữ Quốc luồn dưới xác chết, dùng sức mạnh hất xác lên trên. Trần Thất quay đầu đi không dám nhìn, bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của bốn người kia. Trần Thất giật mình xảy tay làm rớt đèn lồng xuống. Đèn tắt trong vườn tối như mực. Lâm Bình Chi sợ hãi nói:
cái xác chúng ta chôn rõ ràng là người Tứ Xuyên. Tại sao?
Lâm Chính Nam nói:
đốt đèn mau lên.
Trước đó Lâm Chính Nam vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc này tiếng nói của lão có chút sợ hãi. Thôi cho đầu bước đèn lồng lên. Lâm Chính Nam khom lưng xuống quan sát tử thi một hồi lâu rồi nói:
trên người cũng không bị thương, kiểu chết giống nhau như đúc.
Trần Thất lấy hết can đảm liếc nhìn về phía xác chết, bỗng nhiên la to:
sự thiếu đầu!
Xác chết quật lên lại là xác của Sử Tiêu Đầu. Xác của gã hán tử Tứ Xuyên không biết biến đi đâu. Lâm Chấn Nam nói:
lão hoặc tát này nhất định có cái gì đó rất cổ quái.
Lão giật cái đèn lồng chạy vào trong quán quan sát tỉ mỉ, từ những vò rượu, nồi chảo, ông táo cho đến bàn ghế trong phòng khách, chẳng thấy có gì khác lạ. Thôi Lý, hai vị Tiêu Đầu và Lâm Bình Chi cũng chia nhau quan sát. Bỗng nhiên tiếng của Lâm Bình Chi la lên:
ôi chao! Ra lại đi mà xem. Ra ơi.
Lâm Chấn Nam nghe tiếng con gọi liền chạy đến, thấy chàng đang đứng trong phòng của cô thiếu nữ, tay cầm một chiếc khăn tay màu lục. Lâm Bình Chi nói:
một cô gái nhà nghèo làm gì có được cái khăn tay này.
Lâm Chấn Nam cầm chiếc khăn, thoảng nghe một làn hương nhẹ nhẹ truyền vào mũi. Chiếc khăn rất mềm mại, bóng láng, được dệt bằng tơ. Quan sát kỹ thấy bốn bên ngoài của khăn được viền ba đường tơ màu lục. Ở trên góc khăn thêu một cành san hô nhỏ màu đỏ, mũi thêu cực kỳ tinh xảo. Lâm Chấn Nam hỏi:
Hải Nhi tìm ra cái khăn này ở đâu?
Lâm Bình Chi đáp:
Nó rơi xuống góc gầm giường ạ. Có lẽ họ vội vàng bỏ đi lúc thu dọn đồ đạc không nhìn thấy ạ.
Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng cúi người xuống gầm giường quan sát, không thấy vật gì cả. Lão ngẫm nghĩ rồi nói:
Hải Nhi nói là cô gái bán rượu đó tướng mạo rất xấu, quần áo may bằng vải thường. Hải Nhi nghĩ rằng cô không phải là con nhà Trâm Anh, nhưng có phải là cách ăn mặc mười phần tề chỉnh hay không?
Lâm Bình Chi đáp:
Lúc đó con cũng không lưu tâm, nhưng mà cũng không có thấy mùi hôi hám. Nếu như quần áo mà hôi hám thì lúc cô ta rót rượu con đã biết ngay ạ.
Lâm Chính Nam hỏi Thôi Châu Đầu:
Lão Thôi, lão nghĩ sao về chuyện này?
Thôi Châu Đầu đáp:
Dạ, thuộc hạ thấy cái chết của Sử Tiêu Đầu, Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị cùng với ông cháu nhà này có liên quan với nhau. Không chừng hai ông cháu nhà này còn là tai mắt của bọn chúng nữa.
Lý Tiêu Đầu nói:
Vậy thì hai gã Tứ Xuyên kia có lẽ cùng bọn với hai ông cháu. Nếu không, tại sao họ lại đem cái xác kia đi?
Lâm Minh Chi nói:
Rõ ràng là gã họ Dư động tay động chân làm nhục cô gái đó. Nếu không thì ta đã không khóa mà gã. Họ không phải là cùng bọn đâu.
Thôi Tiêu Đầu nói:
Thiếu Tiêu Đầu chưa biết đó thôi. Người trên giang hồ tâm địa hiểm ác, họ thường gài sẵn cả bẫy đợi người mắc vào. Hai người cùng phe giả bỏ đánh nhau để dụ người thứ ba tới can gián, rồi bất ngờ hợp sức lại đánh người thứ ba đó. Cái trò này thường thấy lắm đó Thiếu Tiêu Đầu à.
Lý Tiêu Đầu nói:
Như vậy thì chồng Tiêu Đầu nhận định như thế nào?
Lâm Chính Nam trả lời:
Lão Tát và cô gái bán rượu này nhất định là manh mối giúp ta tìm ra sự thật. nhưng mà không biết họ với hai cái hán tử Tứ Xuyên có phải là đồng bọn hay không.
Lâm Nguyễn Chi nói,
Gia Gia, Gia Gia nói Gia quán chủ Tùng Phong quán phái bốn người đến. Họ không phải là bốn người sao Gia Gia?
Nghe con nói, Lâm Chấn Nam giật tỉnh, trầm ngâm nói,
Phước Quay tiêu cục rất nể trọng phái Thành Thành, từ trước đến nay không hề gây sự với họ, vậy mà Gia quán chủ phái người tìm đến trả oán, nghĩa là sao?
Sau, Lâm Chính Nam mới nói,
đem xác Sử Tư Đầu vào trong nhà, rồi hãy bàn. Sự việc hôm nay không ai được bàn đến, để khỏi làm phiền đến quan nhà, sinh thêm nhiều rắc rối. Ôi, họ Lâm, đối với người rất trượng nghĩa, không muốn đắc tội với bạn bè, nhưng cũng không phải là lũ hèn yếu, không dám đánh trả.
Lý Tư Đầu nói lớn,
Tống Tư Đầu, ngươi bình loạn này, dùng trong một chốc. Tất cả anh em chúng tôi nguyện hết sức để không làm tổn hại oai danh tiêu cục của chúng ta.
Lâm Chính Nam gật đầu đáp.
Phải, phải. Đa tạ, đa tạ.
Năm người thả ngựa về thành. Sắp đến tiêu cục, Lâm Chính Nam nhìn thấy ngoài cổng đèn đuốc sáng trưng, nhiều người tụ tập. Lòng không yên, Lâm Chính Nam thúc ngựa chạy tới trước, mọi người hô lên.
Ô, tổng chứ đâu về rồi. Ôi, tổng chứa đầu mới tới rồi kìa.
Lâm Chính Nam xuống ngựa, chỉ thấy vợ lão là Vương Phu Nhân, gương mặt tái xanh nói. Chị Phu nhìn kìa, ôi, người ta bức hiếp mình như vậy đó. Hai cái cột cờ bị gãy nằm dưới đất, cả hai lá cờ cũng bị liệng xuống. Chỗ đoạn cột cờ gãy bằng phẳng, chứng tỏ đã bị bảo đao lợi kiếm chặt. Vương Phu Nhân không mang kiếm bên mình, rút trường kiếm từ sau lưng chồng ra. Chát chát, hai tiếng. Bà đã chặt đứt hai phần cột còn lại, gom gọn một đống rồi đi vào cổng. Lâm Chấn Nam dặn Thư Tiêu Đầu.
Người đem hai cái cờ này vứt đi. Ôi, muốn chống lại Phước Quan tiêu cục cũng không phải là dễ đâu.
Thư Tiêu Đầu đáp.
Dạ.
Lý Tiêu Đầu chửi động.
Mẹ kiếp, cái lũ chó má đê hèn này, thừa lúc cổng Tiêu Đầu không có nhà, lén lén lút lút đến làm những việc mờ ám.
Lâm Chấn Nam vẫy tay gọi con trai. Cả hai đi vào tiêu cục, lão chỉ nghe Lý Tiêu Đầu ngoác miệng đanh đá chửi.
Cái quần chó má thối tha này.
Hai cha con đến sương phòng phía đông, thấy Vương Phu Nhân trải hai lá cờ lên mặt bàn. Trên lá cờ thêu chỉ vàng, hình con sư tử đã bị ai đó khoét hai mắt, lộ ra hai cái lỗ trống không. Trên lá cờ kia thêu bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục, thì chữ Oai cũng bị khoét đi. Lâm Chấn Nam dù đầm tính đến đâu cũng không nhịn được nữa. Rầm một tiếng, lão đưa tay đập mạnh xuống bàn kêu rắc rắc. Chiếc bàn Lê Hoa Bắc Tiên bị chấn động, gãy mất một chân. Lâm Bình Chi hốt hoảng nói:
"Gia gia, gia gia, con đã sai rồi. Cái đại họa này là do con gây ra, gia gia."
Lâm Chấn Nam lớn tiếng nói:
"Họ Lâm chúng ta giết người thì giết, có sao đâu. Quần đốn mặt này nếu lọt vào tay ta thì ta cũng giết thôi."
Vương Phu Nhân hỏi: "Giết là giết người nào?" Lâm Chấn Nam nói:
"Bình Nhi, hãy nói cho má má con biết đi."
Lâm Bình Chi kể lại các tình huống giết gã hán tử Tứ Xuyên thế nào, Sử Tiêu Đầu bị chết như thế nào. Vương Phu Nhân đã biết việc Bạch Nhị và Trịnh Tiêu Đầu chết đột ngột, ngay bà nghe nói Sử Tiêu Đầu lại chết rất ly kỳ, không kìm được phẫn nộ cũng đập bàn đứng lên nói: "Đại ca, Phước Oai Tiêu Cục há chịu để cho người ta làm nhục ư? Chúng ta tập hợp mời lại, đến Tứ Xuyên cùng phái Thành Thành làm cho ra lẽ, mời cả gia gia của tiểu muội và các huynh đệ cùng đi nữa." Từ thuở bé, tính khí Vương phu nhân đã nóng nảy, đến khi trở thành thiếu nữ khuê các, hết động một tí liền rút đao chém người. Ai cũng nể mặt phụ thân của bà là kim đao vô địch Vương Nguyên Bá, nên nhường nhịn bà vài phần. Nay con trai của bà đã lớn, nhưng tính nóng nảy của bà vẫn không giảm đi. Lâm Chấn Nam nói,
đối thủ là ai? Trước mắt chưa xác định được. Chưa chắc đó là phái Thanh Thành. Ta nghĩ bọn chúng không chỉ muốn dừng lại ở chỗ chặt phá hai cây cờ, giết hai tiêu độc độc.
Vương phu nhân hỏi xem vào. Bọn chúng cũng muốn làm gì nữa chứ? Lâm Chấn Nam liếc nhìn con trai, Vương phu nhân hiểu rõ suy nghĩ của chồng. Chúng ngực đập thình thịch, mặt biến sắc. Lâm Bình Chi đáp.
Việc này do Hài Nhi gây ra. Bậc đại trượng phu, dám làm, dám chịu. Hài Nhi cũng không sợ đâu.
Miệng chàng nói không sợ, nhưng giọng chàng run run, không giấu được nỗi lo sợ tiềm ẩn trong lòng. Vương phu nhân nói, trừ khi chúng giết má má, nếu không thì đừng hòng đụng đến một sợi lông của Hải Nhi. Cây cờ của Phúc Oai Tiêu Cục của Lâm gia đã dựng lên được ba đời, từ xưa đến nay chưa chịu mất một chiếc oai phong nào cả. Bà quay sang Lâm Chấn Nam nói, nói như thế, nếu làm không được thì chúng ta không còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Lâm Chấn Nam gật đầu nói,
bây giờ ta phái người đi khắp trong ngoài thành xem xét, coi có thêm giang hồ nào lạ mặt xuất hiện, và phái thêm người đi tuần tra trong ngoài Tiêu Cục. Nương tử và Bình Nhi ở đây chờ ta, đừng để nó đi lung tung.
Vương phu nhân nói, dạ, thiếp biết rồi. Cả hai vợ chồng đều biết rõ kẻ địch tiến thêm một bước nữa là nhắm vào con mình mà hạ thủ. Địch ở trong bóng tối, mà mình ở ngoài ánh sáng. Lâm Bình Chi chỉ cần ra khỏi Phúc Oai Tiêu Cục một bước, lập tức gặp tai họa chết người ngay. Người thứ ba, tuổi tâm trường, giết người không vết. Lâm Chấn Nam về đến đại sảnh, triệu tập tiêu sư, phân công người đi tuần tra nghe ngóng. Các tiêu sư đã biết được tin cây cờ của Phúc Oai Tiêu Cục bị người ta chặt gãy. Chẳng khác nào mỗi người bị tát một cái tóe lửa. Ai nấy cũng đều căm giận và đồng tâm quyết trả thù, nên mang sẵn binh khí chuẩn bị, đợi tổng tiêu đầu ra lệnh lập tức xuất phát. Lâm Chấn Nam thấy trong tiêu cục lớn nhỏ để đồng tông hợp lực chống địch nên cảm thấy yên tâm. Lão quay vào nội đường dặn con.
Bình Nhi, mẫu thân con mấy hôm nay nghe trong người khó chịu. Tối đến, con ngủ ở giường ngoài phòng da má để bảo vệ mẫu thân khi có địch đến nghe con.
Vương phu nhân cười nói. Ây, thiếp muốn nó... Bà nói được nửa câu thì đột nhiên hiểu ra. Trượng phu muốn nhi tử bảo vệ mình là giả. Thực ra, hai ông bà muốn con ở gần để bảo vệ con, bởi con trai yêu quý của bà tính khí cao ngạo. Nói không chừng, nếu chàng ấm ức trong lòng chạy ra ngoài tìm địch nghênh chiến thì vô cùng nguy hiểm. Bà liền đổi giọng. Đúng vậy, Bình Nhi, mấy hôm nay má má bị chứng tê thất, tay chân cứ tê dần lên. Gia gia của ngươi phải trông nom cả tiêu cục, không thể suốt ngày ở bên ta. Nếu như có địch đột nhập vào nội đường, má má chỉ sợ chúng chả không nổi đâu. Lâm Bình Chi đáp.
Hải Nhi luôn ở bên má má là được rồi.
Tối đó, Lâm Bình Chi ngủ trên chiếc giường ngoài phòng cha mẹ. Vợ chồng Lâm Chấn Nam mở cửa phòng, lấy vũ khí để sẵn bên gối. Ngay cả áo quần dày ủng cũng không tháo ra. Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Đợi có động tĩnh là lập tức bật dậy, nghênh địch. Tối hôm đó bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, có người ở ngoài cửa gọi khẽ.
Kéo treo đào, kéo treo đào.
Lâm Bình Chi nửa khuya mới ngủ được, nên lúc này đang ngon giấc. Lâm Chấn Nam hỏi.
Có chuyện gì vậy?
Người đứng bên ngoài thưa.
Dạ, con ngựa của thiếu treo đào chết rồi ạ.
Lâm Bình Chi rất yêu mến con bạch mã này. Khi thấy ngựa chết, tên mã phu chăm sóc con ngựa này rất đỗi hoang mang, vội chạy đến báo tin. Lâm Bình Chi trong lúc mơ màng nghe nói ngựa chết, liền bật người dậy vội nói.
Để ta đi xem.
Lâm Chấn Nam biết có chuyện cổ quái, cùng bước nhanh về phía chuồng ngựa, chỉ thấy con bạch mã nằm xoài dưới đất, chết khá lâu rồi, trên thân cũng không có một vết thương nào. Lâm Chấn Nam hỏi.
Đêm qua, người có nghe tiếng ngựa hí hay không? Có tiếng động gì hay không?
Tên Mạo Phu đáp.
Dạ, không có gì hết ạ.
Lâm Chấn Nam kéo tay con trai nói.
Không nên thương tiếp nữa. Gia Gia sẽ cho người đi tìm mua một con tuấn mã khác cho con.
Lâm Bình Chi vuốt xác con ngựa, xót xa, lệ rơi lại trả. Bỗng nhiên, gã cầm cờ Trần Thất hớt hơ hớt hải chạy đến. Gã thở hổn hển quỳ xuống thưa.
Tổng tiêu đầu, tổng tiêu đầu ơi, không xong rồi, không xong rồi. Mấy vị tiêu đầu bị ác quỷ tấn công, chết hết cả rồi, tổng tiêu đầu ơi.
Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi hoảng hốt hỏi.
Sao?
Trần Thất chỉ đáp.
Chết rồi, chết hết rồi.
Lâm Bình Chi giận dữ quát.
Cái gì mà chết hết hả?
Chàng giơ tay túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh mấy cái. Trần Thất lắp bắp.
Thiếu tiêu đầu, chết rồi.
Lâm Chấn Nam nghe hắn nói thiếu tiêu đầu chết rồi. Lòng rộn lên mối buồn phiền nói không được. Nhưng nếu vì lý do này mà chỉ mắng hắn, thì càng biểu lộ hành vi sợ hãi của mình. Lại nghe tiếng người bên ngoài xôn xao, một người hỏi.
Tổng tiêu đầu đâu? Màu bẩm báo cho lão già hay?
Người khác nói.
Cái con ác quỷ này nó lợi hại quá nhỉ? Thế làm sao bây giờ đây?
Lâm Chấn Nam lớn tiếng quát.
Ta ở đây, có chuyện gì?
Hai vị tiêu sư và ba tên cầm cờ nghe tiếng Lâm Chấn Nam liền chạy đến. Tiêu sư đi đầu nói.
Dạ, thưa tổng tiêu đầu, chúng ta phái các huynh đệ đi ra ngoài, mà không có thấy một ai trở về hết á.
Lâm Chấn Nam trước đó đã nghe người bàn bạc liệu đoán được có người chết. Nhưng tối hôm qua, lão phái đi điều tra, cả tiêu sư và cầm cờ là 23 người, có lý nào tất cả đều chết hết. Lão vội hỏi.
Có người chết ư? Có lẽ họ còn đi dò la, chưa về kịp chăng?
Tiêu đầu đó lắc đầu đáp.
Dạ, đã phát hiện tới 17 xác chết.
Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi kinh hoàng la lên.
Hả? 17 xác à?
Vị tiêu đầu kinh hoàng đáp.
Dạ, dạ, đúng như vậy. Dạ, có tới 17 xác chết. Trong đó có Phố tiêu đầu, Tiền tiêu đầu và Ngô tiêu đầu nữa.
Lâm Chấn Nam không nói gì nữa, bước nhanh ra đại sảnh. Chỉ thấy bàn ghế đã được rời đi để 17 cái xác chết. Lâm Chấn Nam một đời từng trải sóng gió, mà nay đột nhiên gặp tình cảnh như thế này, nên chân tay lão run cầm cập, đầu gối bùn rụn, dường như đứng không vững nữa. Lão lắp bắp hỏi.
Vì...
Cổ họng lão khô khào, nói không thành lời, chỉ nghe người ở ngoài đại sảnh nói.
Trời ơi, Cao tiêu đầu là người trung hậu, không ngờ cũng bị ác quỷ đòi mạng rồi.
Lâm Chấn Nam thấy 4-5 người hàng xóm dùng cánh cửa khiêu một xác đi vào. Người đi đầu đã đứng tuổi nói.
Dạ, hôm nay tiểu nhân vừa mở cửa, thấy người này chết ở ngoài đường. Tiểu nhân nhận ra được ngay là Cao tiêu đầu trong Quý tiêu cục. Chắc là phát bệnh dịch hay là trúng tà gì á.
Lâm Chấn Nam chấp tay nói.
Đa tạ.
Lão quay lại bảo tiên cầm cờ.
Tặng các vị lân băng này, mỗi người 3 nén bạc. Người đến trương phòng lấy bạc đi.
Những người hàng xóm thấy nhiều xác chết, không dám ở lâu, cảm ơn rồi ra về. Không bao lâu, lại có người đưa thi thể 3 vị tiêu đầu về. Lâm Chấn Nam kiểm điểm nhân số. Tối qua, phái đi 23 người. Trước mắt, đã có 22 thi thể. Chỉ có thi thể của chữ tiêu đầu là chưa có. Nhưng những việc không ngờ tới, lại xảy ra trong nháy mắt. Lâm Chấn Nam về đến sương phòng, uống chén trà nóng. Trong lòng rối loạn, không thể nào định thần được. Lão đi ra cổng lớn, thấy 2 cột cờ đã chặt đi rồi, lòng càng thêm buồn bã. cho đến lúc này, kẻ địch đã hạ thủ giết hơn 20 người trong tiêu cục mà vẫn chưa lộ diện, cũng chưa chính thức khai chiến. Lão quay đầu lại, chăm chú nhìn biểu hiện để bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục ở trên cổng một hồi lâu, rồi nghĩ bụng.
Phước Oai Tiêu Cục, lừng danh trên chốn giang hồ mấy chục năm nay, không ngờ ngày hôm nay lại thất bại trong tay mình.
Bỗng nhìn có tiếng vó ngựa, một con ngựa từ từ đi đến, trên lưng ngựa có người nằm vắt ngang. Lâm Chấn Nam đã đoán được ba phần, lão liền chạy đến xem, quả nhiên xác chết vắt ngang lưng ngựa chính là Chử Tiêu Đầu. Tất nhiên là lão đang đi trên đường thì bị người giết rồi đặt thi thể lại lên lưng ngựa. Ngựa nhận ra được đường cũ, tự nó đi về. Lâm Chấn Nam thở dài, nước mắt rơi xuống trên người Chử Tiêu Đầu. Lão bồng thi thể đi vào đại sảnh, nghẹn ngào nói:
Chử Hiền đệ, nếu ta không trả được mối thù cho đệ thì ta thề không lập người nữa. Chỉ đáng tiếc, chỉ đáng tiếc, ôi, đệ đi quá nhanh, chưa nói được tên họ của kẻ thù.
Trong tiêu cục, Chỉ Tiêu Đầu cũng không có gì hơn người, và cùng với Lâm Chấn Nam cũng không có thân tình gì đặc biệt, chỉ vì Lâm Chấn Nam quá xúc động, không cầm được nước mắt. Kỳ thật, lão rơi nước mắt là vì căm phẫn hơn là vì đau thương. Vương phu nhân đang đứng trước cửa đại sảnh, tay trái cầm kim đao, tay phải chỉ ra ngoài sân, lớn tiếng chửi:
Quân cường đạo, chó má đê hèn, chỉ biết lén lút phóng tên hại người. Nếu mà chúng mày đúng là anh hùng hảo hán, thì quang minh chính đại đến Phước Oai Tiêu Cục, chúng ta một đau một thương, quyết sinh tử với các ngươi một trận. Cứ lén lén lút lút làm những chuyện mờ ám, thì võ lâm coi ra cái giống gì nữa.
Lâm Chấn Nam nói khẽ:
Nương tử, có thấy động tĩnh gì hay không?
Lão vừa hỏi vừa đặt thi thể Chử Tiêu Đầu xuống đất. Vương phu nhân lớn tiếng đáp:
Điều muội không thấy động tĩnh gì. Quân cẩu tặc sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta rồi.
Tay phải bà nắm chuôi đao vạch trong không gian một vòng rồi quát lớn:
Bọn chúng sợ lưỡi kim đao trong tay lão nương nữa.
Nghe trên nóc nhà có một tiếng cười nhạt, một tiếng réo, một loại ám khí bắn xuống đánh trúng ngay lưỡi kim đao, làm vang một tiếng keng. Cánh tay vương phu nhân ê ẩm, kim đao rớt xuống nhưng dư lực không giảm, văng ra đến giữa sân. Lâm Chấn Nam khẽ quát một tiếng, ánh thanh quang lấp loáng. Lão đã rút kiếm cầm tay, hai chân trụm lại, nhảy lên nóc nhà, phát ra chiêu Bảo Đảng Quần Ma. Ánh kiếm như hoa phóng thẳng về phía địch nhân nơi phát ra ám khí. Mấy ngày nay lão chịu nhiều điều buồn bực, rút cuộc vẫn chưa thấy địch thủ xuất hiện, nên bây giờ lão dùng hết sức mình ra chiêu không một chút đề phòng. Đường kiếm phóng lấp lánh trong không gian, trên nóc nhà dường như thấp thoáng có bóng người. Lão luôn thấp người xuống, phóng mình lên trên đỉnh xương phòng, vẫn không thấy tung tích của địch nhân đâu. Vương phu nhân và Lâm Bình Chi cũng cầm đao kiếm đến để tiếp ứng. Vương phu nhân lồng lộn lên quát lớn:
Đồ cẩu tặc, có giỏi ra đây quyết một trận sống mái, cứ lén lút không dám ra mặt là cái nghĩa gì? Đồ chó lộn giống.
Bà quay lại trượng phu hỏi: Quân cẩu tặc đã chạy đi rồi, trượng phu tính sao đây? Lâm Chấn Nam lắc đầu, nhẹ giọng nói:
Đừng làm kinh động người khác.
Ba người lại tìm kiếm trên nóc nhà một lần nữa, rồi mới nhảy xuống sân. Lâm Chấn Nam hỏi khẽ:
Ám khí gì đánh trúng kim đao của phu nhân?
Vương phu nhân thoát ạ. Đồ cẩu tặc, không biết. Ba người tìm kiếm trong sân, không thấy có ám khí gì, chỉ thấy dưới cây hoa quế có vô số mảnh gạch vụn rải rác khắp mặt sân, rất dễ nhìn ra. Kẻ địch đã dùng một viên gạch nhỏ đánh rớt cây kim đao trong tay vương phu nhân. Một viên gạch nhỏ mà phát ra một kình lực mạnh như thế quả thật đáng sợ. Vương phu nhân thoá mạ không tiếc lời:
Đồ chó má, thứ chó má thôi thà.
Nhưng khi phu nhân thấy viên gạch nát ra như hạt gạo, thì bỗng chuyển từ sự tức giận sang nỗi sợ hãi. Bà ngẩn người một lúc lâu, không nói câu nào rồi đi thẳng vào xương phòng. Đợi chồng và con trai vào, bà đóng cửa nói:
Này, võ công địch thủ thật đáng sợ. Chúng ta không có phải là đối thủ của chúng đâu. Làm sao bây giờ?
Lâm Chấn Nam đáp:
Đi cầu cứu bạn bè. Trong võ lâm, hoạn nạn tương trợ, là chuyện bình thường.
Vương phu nhân nói, bạn bè thân hữu của chúng ta cố nhiên là không ít rồi, nhưng mà võ công hơn vợ chồng ta thì lại chẳng có mấy ai, còn những người rút kém hơn ta thì có mời đến cũng như không thôi. Lâm Chấn Nam nói,
Nương tử nói không sai, nhưng càng nhiều người thì càng thêm nhiều ý kiến, ta mời họ đến cùng bàn bạc cũng tốt.
Vương phu nhân nói, thôi cũng được, theo trượng phu thì ta nên mời những ai? Lâm Chấn Nam đáp,
trước hết chúng ta mời những cao thủ trong ban tiêu cục Hàng Châu, Nam Sương, Quảng Châu về, rồi mời thêm võ lâm đồng đạo ở bốn tỉnh Mình, Chiết, Việt, Cấm.
Vương phu nhân cao mày đáp, nếu mà chuyện cầu cứu này mà gấp gáp lan ra khắp giang hồ thì quả thực còn gì là oai danh của Phúc Oai tiêu cục nữa. Lâm Chấn Nam lơ đãng hỏi,
Nương tử năm nay 39 tuổi rồi có phải không?
Vương phu nhân cáo kỉnh đáp, lúc này mà còn hỏi tuổi của thiếp, thiếp thuộc tuổi con cọp, trượng phu lại không biết là bao nhiêu tuổi sao? Lâm Chấn Nam đáp,
ta phát thiệp mời, nói là làm đại sinh nhật lần thứ 40 cho nương tử.
Vương phu nhân đáp, tại sao lại phịa thêm một tuổi cho thiếp? Bộ thiếp đã già lắm rồi sao? Lâm Chấn Nam lắc đầu,
không, nương tử đâu có già. Trên đầu nương tử một sợi tóc bạc cũng không có. Ta nói làm sinh nhật cho nương tử là để mời các bạn thân đến, sẽ không ai hoài nghi. Đợi các vị khách đến, chúng ta sẽ chọn những vị thân nhất rồi ngầm cho họ biết. Như thế oai danh của tiêu cục sẽ không bị tổn hại.
Vương phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, được rồi, như vậy thì trượng phu tặng thiếp lễ vật gì nào? Lâm Chấn Nam nói nhỏ vào tai vợ,
ta tặng nương tử một lễ vật lớn, sang năm lại sinh thêm một cậu con trai bụ bẫm nữa.
Vương phu nhân hừ một cái, hai má ửng hồng nói, trượng phu thật là kỳ cục, đương lúc như thế này mà còn nói giỡn được nữa. Lâm Chấn Nam cười ha hả, đi về trương phòng, ra lệnh cho người viết danh thiếp mời bằng hữu. Kỳ thực, lòng lão buồn rười rượi, nói dẫn vài câu là cút để giảm bớt sự lo sợ cho thê tử mà thôi. Lão thầm nghĩ,
nước xa khó cứu được lửa gần. Có lẽ đêm này trong tiêu cục lại có thêm chuyện xảy ra. Đợi đến lúc bạn bè được mời đến, thì không biết trên đời này có còn Phước Oai tiêu cục nữa hay không.
Lão đi trước cửa trương phòng, thấy hai tên đệ tớ thần sắc hoảng loạn, lắp bắp thưa,
Tổng tiêu đầu, không xong rồi.
Lâm Chấn Nam quát,
làm sao mà không xong?
Một tên đáp,
vừa rồi trương phòng tiên sinh gọi Lâm Phúc đi mua quan tài, hắn vừa đi ra khỏi cửa sắp quẹo qua con đường nhỏ thì ngã ra đất chết rồi.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Ngọ Giang Hồ xin được tạm ngừng đến đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
thương nào biết.
tay cô.